Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con đi học lời Chúa, chúng con nhận được một quà tặng. Lời Chúa khi được học trở nên thức ăn dễ nuốt cho chúng con, trở nên thức ăn bổ dưỡng cho chúng con, chạm được trái tim chúng con và chuyển ra tay của chúng con, để chúng con hành động, để chúng con suy nghĩ được thay đổi. Và chính khi chúng con để cho lời của Chúa thay đổi thì chúng con khám phá hạnh phúc. Và chúng con khám phá ra rằng tại sao Chúa lại nói rằng người ta sống đâu có phải bởi cơm bánh đâu, mà còn bởi lời của Chúa nữa. Và chúng con bỗng nhiên thấy mình được nuôi bằng lời của Chúa và nếm được sự ngọt ngào của lời ấy. Lời ấy có sức giải quyết khá nhiều chuyện rắc rối ở trong đời sống của chúng con. Và lời ấy có khả năng trả lại cho tâm hồn chúng con sự bình an mà chúng con cứ tìm hoài mà không được. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ học này.
Hãy chiếu soi lửa hồng
vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa linh thiêng, lửa huyền siêu, ngôi ba thiên Chúa ban nhiều thánh thần. Xin đưa con về tìm chân lý hướng đông chiếu soi.
Chị em đọc tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến 45. Có một người
tên là Lazaro, quê ở Bethania, là của hai chị em cô Martha và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ rước dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Martha cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Các môn đệ nói: Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao? Đức Giêsu trả lời: Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không mất ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình. Nói những lời này xong, người bảo họ: Lazaro, bạn của chúng ta, đang yên giấc. Vì vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây. Các môn đệ nói với người: Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại. Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn họ tưởng cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không? Cô Martha đáp: Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ: Thầy đến rồi, thầy gọi em đây. Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó, người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Martha đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn. Thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mồ cóc em. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người, liền phủ phục dưới chân và nói: Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc. Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: Em phiến đá này đi. Cô Martha là chị người chết liền nói: Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha hẳn nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng: Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người.
Cảm ơn anh chị em, mời ngồi. Vâng, bài phúc âm anh chị em mới đọc là dài, cũng rất là thú vị, có nhiều điều thú vị. Câu đầu tiên là dễ lắm. Câu đầu tiên là chỉ mời anh chị em đọc Gioan chương 11, 1 đến 5, rồi đọc thêm Gioan chương 12, 1 đến 3, rồi ai nữa đọc thêm Luca chương 10, câu 38-42. Mà trả lời một câu dễ, đó là Đức Giêsu có thân thiết với gia đình của những chị em này không? Thế thôi. Thế anh chị em nào đã đọc rồi thì có thể trả lời câu này, câu cực kỳ dễ.
Dạ thưa cha, là Gioan chương 11 từ câu 1 đến câu 5. Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Martha và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy Đức Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh.
Cô hỏi cho anh nè, anh đọc cái đoạn đó rồi, anh thấy cái chỗ nào mà anh thấy Chúa Giêsu rất thân với cái gia đình này?
Cha thưa cha, đó là cái khúc mà khi mà người em mình là Lazaro đau nặng, thì hai chị em Martha và Maria liền sai người đến để nói với Đức Giêsu rằng là em mình đang bị đau nặng.
À, được 5 điểm trên 10 ạ. Có ai cho biết rằng cái câu vừa rồi là câu đúng đấy? Có ai cho biết rằng qua câu đấy là cho thấy sự thân thiết của Đức Giêsu không? Cũng chỉ dựa câu đấy thôi, không được nói câu khác, chỉ dựa
dạ,
đúng câu đấy.
Ở đây trong phúc âm nói rằng là: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.
Vậy có gì đặc biệt?
Cái từ thương mến cho thấy rằng là Đức Giêsu rất là thân với gia đình này.
Thân với ai?
Với là Lazaro.
Với Lazaro. Và như thế có cần gọi tên Lazaro không?
Không à.
Không cần. Một người có thể đến với Đức Giêsu mà thay vì nói với Thầy ơi, ông anh Lazaro, anh đang đau, mà cái người được sai đến ấy, chỉ cần nói rằng người Thầy thương mến, làm như thế là Chúa Giêsu mến con người à? Tức là nói con người, có chừng lộn ông Gioan. Anh em, anh chị em nhớ ông Gioan cũng khăng khăng ngộ đi, Gioan cũng khăng khăng nói mình là người môn đệ được ai? Được Chúa yêu mến. Đấy, chính vì thế anh chị em có tin những cái chuyện ngộ này không? Chắc là ít nhất có một ông tác giả khi viết sách hỏi cái ông môn đệ thương mến là ai, đúng không nào? Bởi vì đâu có biết là có phải là Gioan không, thì ông trả lời sao? Là Lazaro chứ là ai nữa. Đây, Lazaro là người được thương mến này, đây hai bên giống nhau này. Đấy, cũng có một cái lý thuyết lạ lùng, có ông còn bảo là bà Maria Magdala. Đấy, vâng, tác giả của Tin Mừng thứ tư. Nhưng mà thôi, như vậy anh đã trả lời được đúng 50%, mỗi người là 50%. Tức là qua cái câu thứ nhất là chuyện anh Lazaro đau rất nặng rồi chạy đến đưa người đến để cầu cứu, mà cầu cứu thì lại không cần nói tên. Đấy, vâng. À, nhưng mà lúc nãy anh đọc đến câu số 5 rồi hả? Anh đọc câu số 5 chưa? Chắc chưa quá à. Có ai đọc câu số 5 không?
Đức Giêsu quý mến cô Martha cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro.
Vâng, tôi chưa có nói với anh chị em là người Việt Nam dịch là quý mến, có đồng ý không? Ở đây có ai có cuốn sách tiếng Anh không? Có không? Đấy, có tiếng Anh, ừ, thì trong điện thoại thì người ta không có chữ quý mến nữa, và người ta chữ gì anh các bạn biết không? Yêu, đấy, yêu. Đấy. Việt Nam không anh nào dám dịch là yêu cả, không có bản dịch nào dám là liều lĩnh như thế, đúng không nào? Mà thật ra là yêu đấy. Đấy, chính như thế các anh chị em ở đây có ai sốc thì phải chịu thôi. Chứ thật ra nguyên văn là Đức Giêsu yêu cô gì nhỉ? Yêu cô Martha này, yêu hai đứa em của cô thế thôi. Và Việt Nam như tôi đã có lần nói với anh chị em, đúng không ạ? Tiếng Việt Nam về cái món yêu đương này là rất phong phú ạ. Anh chị em hiểu không? Đặc biệt về món này rất phong phú. Thứ nhất là gì nhỉ? Nói với anh chị em nhiều lần rồi. Thứ nhất là yêu này, đúng không nào? Thứ hai là mến này, đúng không nào? Thứ ba là thích này, thứ ba là thương. Miền Nam rất thích chữ thương ạ. Hai người yêu nhau, người miền Nam không bao giờ nói là yêu nhau đâu. Thương. Nhìn thấy em thấy em thương quá. Thấy anh thương em sao rồi, anh thấy anh thương rồi, thương này. Thương này, còn gì nữa là thích rồi, cái gì đó? Cái là quý đấy, và mới nói sơ sơ thế đấy. Như anh chị em thấy là có rất nhiều nét ạ, mà còn một nét đặc biệt của văn chương Việt Nam là chữ nó chạy với nhau, yêu đi với thích, yêu thích, yêu đi với mến, yêu mến, yêu đi với thương, yêu thương, yêu đi với quý, yêu quý. Mà Việt Nam còn thêm một trò nữa mà người nhận tất cả không có thứ ngôn ngữ nào dám làm, lật ngược lại, yêu quý thì quý yêu, thấy không nào? Yêu thương, thương yêu, ấy thế. Nghĩa là không có tiếng nước nào mà lại có những cái chuyện lạ như thế. Tức là có một dòng những động từ như thế và nó chạy đi được với nhau, nó tính bắt cặp với nhau và nó lộn ngược lại cũng không có vấn đề. Nhưng mà thỉnh thoảng lộn ngược lại thì cũng có vấn đề. Thỉnh thoảng, tức là nó không hiểu nữa. Thấy không nào? Vâng. Yêu. Đấy, thế anh chị em thấy thành ra bản dịch ở đây rất tế nhị, dịch cho người Việt Nam nên không có thể dịch yêu được, nếu như thế thì hư chuyện hết. Đấy, thành dịch đây là yêu quý, đúng không ạ? Vâng.
Vâng, như vậy là rõ ràng là cái gia đình được cưng lắm đấy. Mà anh chị em còn nhìn thấy 12, 1 đến 3 là có một cử chỉ cực đẹp. Có ai nhìn thấy không ạ? Vâng, có ai sẵn sàng tiếp tục? Đấy, vâng. Chương 12, câu 1 đến 3. Vâng, cái gì mà cho thấy Đức Giê-xu rất thân với nhà này?
Chương 12, câu 1 đến 3. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giê-xu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối, thết đãi Đức Giê-xu. Cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm, cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giê-xu, rồi lấy tóc mà lau, cả nhà sực mùi thơm.
Vâng, đấy. Và anh chị em thấy thứ nhất là cái đoạn mà sức dầu Đức Giê-xu này rất gần với ngày Đức Giê-xu chết đấy. Anh chị em thấy không? Rất gần. Đấy, và chính vì thế Đức Giê-xu khi người ta, anh Giu-đa, anh ấy càm ràm về chuyện tại sao dầu quý như thế, đắt như thế, sức lên đầu không sức, sức dưới chân, đấy, anh ấy không chịu đựng được. Sức dưới đầu thì là còn sống đấy, bởi vì người sống người ta sức lên đầu người ta đi chơi, còn sức chân là liệm, tập liệm. Vâng, thành ra cái Đức Giê-xu đã bênh chị này, nhưng mà chính yếu các bạn, anh chị em thấy cô chị là do nó làm cái gì ạ?
Hầu
tiếp
bàn.
Đón đấy, hầu bàn, nấu ăn và mời ăn. Cô em thì ở đây có một cử chỉ khác đấy, sức dầu lấy tóc lau, còn anh Lazaro thì cùng ngồi ăn, và cái gia đình này được đến thăm. Và Bethania rất gần với
Jerusalem,
rất gần với Jerusalem đấy, và chính vì thế nên Đức Giê-xu chết ở Jerusalem. Vậy anh chị em thấy là gần. Ở đây có người nào mà hơi hơi thông minh không, là thấy trong cái chuyện phúc âm hôm nay của mình ấy, với lại cái chuyện mà Chúa Giê-xu đến gặp gia đình, mà trong đó có chị Mác-ta và Maria, có ai nhớ cái chuyện đó không? Đấy, đúng không nào? Mác-ta và Maria. Thế thì ai là người nấu ăn trong cái chuyện đó? Mác-ta. Ai là người ngồi nghe? Maria. Và như thế anh chị em mới thấy rằng, theo tôi ấy, là cái có lẽ là đây là những người cùng một người ấy, anh chị em hiểu không? Bởi và hai người đều nết giống nhau. Cái chị Mác-ta là lúc nào cũng là chị cả, lúc nào cũng lo đón tiếp, đúng không nào? Và anh chị em mà ai mà tinh ý đọc bài phúc âm vừa rồi, thấy chị Mác-ta vẫn là người chạy ra để đón Đức Giê-xu. Chị đón, không phải cô em à? Cô em trong nhà. Chị vẫn là người ra đón, chị vẫn là người lo chuyện này chuyện kia, rất là đảm đang. Và còn cái chị Mác-ta thì lúc trước mình nói là chị ngồi một chỗ, chị lắng nghe, đúng không? À, chị Maria, đúng rồi, chị ngồi chỗ lắng nghe. Và ở trong bài phúc âm này thì chị làm gì? Chị đã gì? Quỳ xuống dưới chân Đức Giê-xu đấy. Chị vẫn vậy. Và trong cái đoạn chương 12 thì chị Mác-ta vẫn lo chuyện ăn uống, đúng không nào? Và cô em đấy vẫn lo một chuyện đặc biệt. Lúc nãy là ngồi dưới chân, còn bây giờ là gì? Sức dầu chân, sức dầu ở chân, vẫn có chữ chân. Vâng, đúng không nào? Đấy, thành ra tôi chỉ nhắc anh chị em thì tôi cho anh chị em thấy ba đoạn văn này, chúng ta thấy Đức Giê-xu như thế. Anh chị em hỏi rằng Đức Giê-xu mà đi rao giảng tin mừng, làm vị tông đồ, thì thỉnh thoảng có những cái niềm vui như thế nào? Thì tôi nghĩ đây là một những niềm vui, cũng là sự nâng đỡ đến nơi, rồi mình được ở, rồi mình được hạnh phúc, mình được nói chuyện, được nói, rồi được tiếp đãi, rồi được nghỉ ngơi. Và nơi đó như những cái ốc đảo, có khi đi đường vất vả như sa mạc, thỉnh thoảng ghé được một căn nhà, mình cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy cuộc sống dễ chịu. Vâng, số 2 anh chị em. Đọc Gioan chương 11. Anh chị em biết đây là một câu khó chịu. Câu hỏi này hết sức khó chịu. Đọc Gioan chương 11 câu 4 đến 7. Tại sao Đức Giê-xu lại không trở lại Giu-đê? Đấy, ngay lập tức đấy, bởi Giu-đê là chỗ Bethania, là gần Jerusalem đấy. Vâng, Giu-đê ngay lập tức à, hay là trở lại Bethania ngay lập tức để chữa cho anh Lazaro, dù Đức Giê-xu là rất quý anh ấy, tại sao lại không quay trở lại ngay lập tức ? Đấy, cái câu hỏi là khó chịu lắm ạ. Vâng, tôi thích nghe.
Gioan chương 11 câu 4 đến câu 7. Nghe vậy Đức Giê-xu bảo: bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giê-xu quý mến cô Mác-ta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ, nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Thưa cha, vì Chúa Giê-xu biết rằng bệnh này chưa đến nỗi chết, và cái bệnh này dù thế nào cha, Đức Chúa Giê-xu biết trước là cái dịp này là để Chúa tỏ vinh quang của Chúa.
Tỏ vinh quang của Chúa, vâng. Bệnh này để tỏ vinh quang của Chúa bằng cách thế nào?
Là Chúa cho kẻ chết sống lại cha.
Tức là bằng cách cho anh ấy chết chứ gì?
Cho anh Lazaro chết rồi. Đầu tiên Chúa nói thì các môn đệ tưởng là Chúa nói là anh Lazaro ngủ thôi.
Ngủ.
Nhưng Chúa Giê-xu nhấn mạnh anh Lazaro đã chết. Rồi Chúa từ dựa cái câu chuyện này để Chúa tỏ vinh quang, để cho biết Chúa là sự sống và là sự sống lại.
Vâng, nhưng mà anh đi hơi nhanh đấy. Tức là hỏi lúc mà mấy người đến báo Đức Giê-xu thì Lazaro đã chết chưa? Chết chưa?
Chưa
mới đến báo kìa. Báo mới nói thầy.
Thưa người... con nghĩ là chết rồi chứ. Tại vì mình nghe thì nó chưa chết, nhưng mà luận lại á thì Chúa Giê-xu ở có 2 ngày à. Mà Chúa Giê-xu mà lúc tới thì cô Ma-ta nói là em con ở trong mồ 4 ngày rồi. Thế mình luận theo logic của nó.
Tôi đang hỏi là lúc đến báo thì chết chưa?
Chưa.
Lúc đến báo thì nếu chết rồi còn báo mình nữa. Đến báo này thì lẽ là đến báo thì nói.
Nhưng mà cha, con nghĩ lúc báo thì họ báo vậy. Nhưng mà theo mình cái logic mình nói là Chúa Giê-xu ở có 2 ngày thôi. Ở có 2 ngày thôi mà khi trở lại có 3 cây số mà nó gần mà trở lại thì Chúa ông Lazaro ở trong mùa 4 ngày rồi.
Không, tức là không tức là rắc rối nhỉ. Ôi ơi, tức là như thế này, đấy này, lúc mà đến thì theo tôi hiểu là chưa, bởi vì nói là đại thầy, người yêu của thầy, người thầy quý mến thì đang đau nặng đấy. Và nếu anh đọc sau anh này còn thấy rằng cả hai chị em đều than phiền Đức Giê-xu về một điều, đó là gì? Nếu mà thầy ở đây thì em con không chết, hay nếu cái khác, nếu mà thầy vừa nghe mà thầy về ngay ấy thì có lẽ là chưa, bởi vì lúc về là nó là 4 ngày ấy, mà có khi đi đường á, đấy về là 4 ngày nhé. Nên nhá, Đức Giê-xu được đến báo đấy rồi, thôi không về, cứ ở lại, thế ngày làm luôn cho 2 ngày nữa đấy, ở đấy nghề ở 2 ngày, rồi sau đó cái đường xa chứ không phải bạn không ngài đi về xa rồi mà ngài định đi về từ dưới Galilee ngài đi về lên phía bắc đấy, thế thì ngài đi xa đấy, thế thì không ở lên trên đọc câu trên thì mới thấy là Đức Giê-xu đã đi về vùng gì ấy nhỉ, anh chị em không thấy ngài đi về đâu kìa, rõ như thế ngài đi đâu đấy, vượt qua này. Không có chỗ nào để nói cho biết rằng là Đức Giê-xu đã đi về đâu nhỉ? Sao tôi nhớ rõ là có cái chỗ nào? Câu 40 à?
Thưa cha, chương 10 câu 40.
Đây tôi nhớ. À đúng rồi, nó phải trước chương 10, đúng rồi đó. Chương 10 câu 40 này, Đức Giê-xu lại đi ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan làm phép rửa. Đấy, thế là nói chung là cái chỗ này là rất rồi giờ đấy, thế thì cũng xa. Thế thì ngài cần có thời gian ngài đi về. Đấy. Mà như thế là ngài đi như vậy cũng 2 ngày ấy nhỉ. Đi có vẻ cũng tới 2 ngày ấy. Thế cộng thêm với gì nữa đấy thì chết 4 ngày rồi đấy, lúc về thì chết 4 ngày, ngày ở lại 2 ngày, ngày đi về 2 ngày, nên lúc về là hết 4 ngày. Vâng, chứ nếu không thì lúc đó cái môn đệ mà đến cái sai người đến nói thì người ta phải nói với như thế này: thưa thầy, thầy về ngay để dâng lễ an táng của em con, đúng không, chứ nay về cái này báo là để về mà chữa chứ. Vâng, thì được rồi. Thế bây giờ mà câu sau của anh trả lời được, anh ấy trả lời là đấy thì tại sao Chúa Giê-xu lại không chịu về ngay? Câu hỏi của tôi là khó chịu lắm đấy. Tại sao lại không về ngay để chữa cho người ta mà lại lần khân như thế? Lần khân 2 ngày là coi như thua rồi. Đấy, đấy, là coi như đấy, đấy thì mặc dù là có lẽ là cũng chết 4 ngày thì cũng chết ngay sau đó rồi. Có về chắc cũng không kịp. Anh đồng ý không? Nếu theo lý luận như vậy, nếu như đang ở thêm 2 ngày rồi về nhà thì nó chết 4 ngày, như thế thì cuối cùng cũng là chết rất nhanh. Đấy, nhưng mà dù sao thì người ta vẫn cứ kêu, hai cô chị em đều kêu là thầy mà ở đây thì không có chuyện xảy ra. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em là câu hỏi đơn giản, tại sao Đức Giêsu nghe tin như thế lại không về ngay, lại về ngay mà chữa bệnh, tại sao? Đấy, thế thôi. Vâng.
Thưa cha, Đức Giêsu biết trước rằng người phải làm dấu lạ cho Lazaro sống lại, và Đức Giêsu biết rằng chính dấu lạ này người sẽ bị đóng đinh, vì câu người nói là sau cơn bệnh này con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh. Tôn vinh có nghĩa là đóng bị đinh. Đóng đinh.
Tôn vinh ở ghê thiệt. Tôn vinh là bị đóng đinh. Tức là như thế là, nhưng mà câu hỏi rất rõ, tức là đối với chị thì là tại sao Đức Giêsu lại không về ngay, là vì chị nói lại thêm một chân rõ hơn, tại sao lại ở lại thêm mà không đi ngay?
Tại vì Đức Giêsu biết rằng anh Lazaro phải chết, và Chúa Giêsu sẽ làm dấu lạ trong biến cố này.
Tức là biết anh như thế nào cũng phải chết, rồi thế nào mình cũng làm cho anh ta sống lại.
Vì cái biến cố này sẽ làm chấn động nhờ nhóm Pharisêu và các thượng tế. Và chính vì cái biến động to lớn này và họ quyết định phải dứt khoát giết Chúa Giêsu.
Vâng.
Cho nên Chúa Giêsu mới nói sau cơn bệnh này con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh.
Vâng, cũng hay đấy ạ. Tôi cũng thích cái câu trả lời.
Con nghĩ là vì Chúa Giêsu muốn ban cho anh Lazaro một ơn lớn hơn, đó là không phải là chữa lành anh mà làm cho anh sống lại, và điều này làm cho con Thiên Chúa được tôn vinh.
Nhưng mà người ta phải khóc ấy, cái gì nữa, nếu cứ sống hẳn như vậy đỡ phải khóc, đỡ phải chôn ấy chứ, đúng không, đỡ làm lắm tang, đỡ tốn.
Vâng. Thưa cha, con muốn ngược lại chút xíu cái đoạn văn này, là lên chỗ của sứ mà Giáo An chương 10 câu 22 cho đến câu 39, là Đức Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa. Xưng mình là con Thiên Chúa thì cái việc Chúa Giêsu chần chừ mà cho anh Lazaro chết và để cho sống lại đó, thì Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho mọi người rằng Chúa Giêsu cũng là con Thiên Chúa thật, tại vì chỉ có vị Thiên Chúa làm chủ sự sống. Mà nếu để cho một người sống lại thì là phải là Thiên Chúa.
Hiểu rồi, tức là nếu mà về nhanh về sớm
thì chữa bệnh thì bình thường thôi,
thì Chúa vẫn chữa, không là kinh khủng lắm.
Dạ vâng.
Nhưng một người chết rồi mà chữa thì như thế
là chứng tỏ
nổi hơn.
Dạ vâng,
nổi
chứng tỏ
hơn.
Cái việc Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa
là nổi hơn,
là đúng như vậy.
Như vậy là Chúa Giêsu thì thích nổi.
Dạ không, tại vì cũng một cách Chúa Giêsu củng cố niềm tin cho các môn đệ và làm chứng cái lời Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa mà cơ.
Vâng, cảm ơn chị, tức là cũng cố gắng lắm ấy. Vâng. Có ai còn muốn thêm người cuối không ạ?
Thưa cha, con nghe cái phong tục của người Do Thái là nếu mà chết 4 ngày thì mới là người ta mới tính là chết thật. Cho nên là con nghĩ là khi Chúa Giêsu chần chừ, đó cũng là vì cái văn hóa của người Do Thái như vậy.
Tức là gì? Tức là cố ý cho chết thật rồi mới về. Cố ý cho chết thật rồi về. Lạy Chúa ơi, đấy. Thế nói vì anh chị em biết tại sao tôi bảo câu này là câu khó đấy. Bởi vì coi chừng có nguy cơ là chị nói là, thấy không, Chúa Giêsu đi tìm vinh quang cho mình, tìm vinh quang cho mình, cứ để cho người ta chết như thế, cho người ta, vâng, đó, đại khái vậy thôi.
Thưa cha, con có thắc mắc cái câu này. Chúa Giêsu nghe vậy, Đức Giêsu bảo bệnh này không đến nỗi chết đâu. Nhưng mà thực tế thì Lazaro chết. Thì con nghĩ Đức Giêsu phải biết, chắc chắn là Ngài phải biết là anh Lazaro chết hay không chết qua cái cơn bệnh này. Nhưng mà con nghĩ Đức Giêsu muốn cái Lazaro này, thực tế ra nếu Lazaro này đau nặng thì thực tế lúc thời đó vẫn có những thầy thuốc có thể chữa lành trên Lazaro. Còn đối với Chúa, cái việc chữa lành trên Lazaro là việc nhỏ xíu, nhưng mà Chúa Giêsu muốn để cho Lazaro chết, và từ trước tới giờ chưa ai có khả năng làm cái việc phục sinh anh Lazaro từ cõi chết sống lại, mà việc đó chỉ có thể Đức Giêsu là con Thiên Chúa mới thực hiện được. Và từ đó cái vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Cũng như chị Phượng cũng nói cái câu là qua cơn bệnh này con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh, là sau cái chết của Lazaro là một cái nguyên nhân gần nhất để những người Do Thái tìm cách giết cho bằng được Đức Giêsu. Và khi đó Đức Giê-xu được tỏ hiện vinh quang. Con xin hát.
Vâng, cảm ơn anh chị em. Thôi chắc ngừng lại. À, cái câu trả lời này còn nói thêm nữa hả? Đây thôi, người cuối cùng. Vẫn còn người nữa, hai người.
Dạ, theo con đó là Chúa Giê-xu chờ coi ý của cha là như thế nào. Mà ngài biết là chắc giờ của ngài chưa đến, cho nên là ngài chưa có về để chữa cho Lazaro.
Vâng, cũng là một ý hay đấy. Vâng. Rất đơn giản. Ý này đơn giản hơn mọi ý từ nãy giờ.
Thưa cha, con nói trong có cái câu trong thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Bởi vì Chúa Giê-xu sắp sửa làm một cái việc là một cái việc truyền cho Lazaro sống lại. Tại sao khi Lazaro chết ngài mới dự định thăm anh? Đó là nó nằm ở trong chương trình của ngài. Vì đối với Đức Giê-xu chết là một quy luật, qua việc để cho Lazaro chết và sau này chính Đức Giê-xu cũng chết, nói lên rằng mọi người đều phải chết. Cái chết nói lên sự giới hạn của con người. Và cái những gì Chúa làm là cũng theo ý của Chúa Cha nữa. Chúa Cha yêu thương Chúa Giê-xu sâu đậm và mật thiết, nhưng Cha cũng đâu có giải cứu Ngài khỏi đau đớn mà cái chết đâu. Trong giờ cùng cực nhất khi chịu sỉ nhục, thống khổ và chết trên cây thập giá, nếu Thiên Chúa là Cha ngàn người thì hãy cứu Ngài đi, nhưng Cha đâu có cứu Ngài đâu. Chúa Giê-xu đã chết trong sỉ nhục và đau đớn, thì Thiên Chúa Cha đã cho Ngài phục sinh vinh quang sau khi đã nhận lấy cái chết. Cho nên những mặt khải mấu chốt của biến cố phục sinh là Thiên Chúa là đấng cứu chuộc chứ không phải là đấng giải cứu. Xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, thôi thôi chúng ta nên ngừng lại. Mặc dù tôi đã nói là chính câu này là câu khó đấy chứ. Tôi nghĩ là cái câu này với cái câu lúc nãy là câu vui vì thế này. Đây thử lại anh chị em thử coi này nha. Thứ nhất là có người đến nói với Đức Giê-xu: Thầy ơi, cái người mà thầy thương mến đang đau. Đó, và anh chị em biết Đức Giê-xu là hay chữa bệnh lắm và chữa bệnh liền đó, đồng ý. Và ngay cả những ngày Sa-bát mà ngài cũng chữa bệnh mà. Nên tôi có nghe người ta hay nói là cứu bệnh như cứu hỏa, tức là như cháy nhà mà phải làm ngay chứ. Đấy thì nhất là đau này, đau nặng nữa mà lại có người lại những người mình thương thì lẽ ra phải về ngay chứ. Thành ra anh chị em biết cái gì mình không hiểu mình cũng phải nói là mình không hiểu. Rồi từ từ rồi mình hiểu chút chút thôi, chứ mình không có thể sáng. Và Đức Giê-xu ở đây, Thánh Gioan lại nói rằng là Đức Giê-xu nói bệnh này không đến nỗi chết đâu. Tức là có thể là không chết đâu. Không chết đâu. Nhưng mà thực sự thì sẽ chết đấy. Và cái chết này đến do, có thể dưới góc độ nào đó là đến do từ cái việc Đức Giê-xu ở lại. Mặc dù cũng không chắc như vậy, nhưng mà coi như vậy. Và ở đây Đức Giê-xu nói mục đích của cái bệnh này không đến nỗi chết, nhưng mà thực sự thì là chết đấy. Và nhưng mà cái chết này là để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa. Như vậy Đức Giê-xu nghĩ đến vinh quang Thiên Chúa. Và ngoài vinh quang Thiên Chúa thì Ngài lại còn nói thêm, đó là con Thiên Chúa cũng được vinh quang. Mà còn thêm chữ này anh chị em ơi, qua cơn bệnh này hay đúng hơn là qua cái chết này. Mặc dù không có nói rõ ra, mà đúng là qua cái chết này. Như vậy là như thế, có vẻ như theo tôi hiểu Đức Giê-xu nói là bệnh này không đến chết, đã không đến nỗi chết, nhưng mà thực sự thì sẽ chết đấy. Và qua cái chết này thì Thiên Chúa được vinh quang và chính Đức Giê-xu được vinh quang. Thì anh chị em hỏi tôi, tại sao cha đặt câu hỏi này? Bởi vì nếu nói như thế thì con người ngày nay sẽ rất chướng đấy. Anh chị em có hiểu không? Để cho một người chết, để cho mình được vinh quang thì còn ra làm sao nữa. Đấy, thấy không? Thiên Chúa đi tìm vinh quang cho mình. Có thể cứu được một người mà lại không cứu, để cho người đấy chết, để tìm vinh quang cho ông này, rồi tìm vinh quang cho ông này. Đấy, làm gì mà có sự gì, làm gì mà ích kỷ đến cái mức như vậy, anh chị em. Khi tôi đặt câu hỏi này là bởi vì ngày xưa tôi đã bị vật vã với nó, chứ không phải là tự nhiên mà tôi vật vã đâu. Đấy, và lúc nãy chị Trác chị còn đọc một câu nữa, đó là thầy vui ở chỗ nào, câu mấy vậy? Đấy, vâng đấy, thầy vui vì sao đó. Đấy đại khái như thế. Những câu thế là chướng lắm đấy anh chị em, hiểu không? Rất là chướng, thế thôi đấy. Thế thì câu hỏi của tôi đặt ra như thế mà dựa trên bản văn như thế là anh chị em thấy cũng khó trả lời ấy chứ, phải không? Nhưng mà vậy thì cụ thể thì tôi chỉ nói như thế này thôi. Đấy, lúc nãy có chị trả lời rằng là có khi Đức Giêsu thấy không phải là lúc mà Chúa Cha muốn mình làm điều đó, chưa đến lúc, thế thôi. Và cụ thể là trong trường hợp này, tôi bắt đầu từ từ thấy ánh sáng. Trong trường hợp này của anh Lazaro thì có khi hai cô chị của Lazaro thèm thuồng Đức Giêsu trở lại rất nhanh để, lúc nãy có nhiều người đã nói rồi, để chữa cho em mình khỏi bệnh. Đồng ý nha, đấy là ước mơ của con người, ước mơ của con người. Nhưng có thể đơn giản rằng trong kế hoạch của Thiên Chúa thì ở đây không phải là chữa bệnh cho cái anh khỏi, cái một chuyện này nhỏ, chuyện tôi cũng hay làm, mà Thiên Chúa lại muốn cho con của mình làm một điều lớn hơn. Lúc nãy có nhiều anh chị em đã nói rồi nghe, là muốn làm cho một người, xin lỗi, chết thối ra rồi mà sống lại. Không phải mới chết nha. Mới chết á là anh chị ấy biết sao, là ông Elia ngày xưa ông ấy cũng chữa được đấy chứ. Ông ấy nằm úp lên cái thằng bé đấy nào vào chuyện nó, bởi nó còn nóng hôi hổi. Nó mới chết đấy nhỉ, thì nó còn chữa được. Anh chị em hiểu không nào? Đấy, còn ở đây không ạ. Ở đây là lớn rồi. Và như thế đúng là cái việc mà Đức Giêsu làm như thế không hợp với con người. À, tôi thích cái chuyện này. Anh chị em đừng câu hỏi của tôi thích chuyện, tức là chúng ta có ý muốn của chúng ta và Thiên Chúa cũng có ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của hai chị em giống như chúng ta vẫn xin nhiều ơn giống như vậy. Xin cho tôi được khỏi bệnh, em tôi được khỏi bệnh, xin thầy về lẹ lên. Nhưng không hẳn ý đó là ý của Thiên Chúa, không hẳn như vậy. Và Chúa nói thôi, lúc nãy chị Trác chị cũng nói một chút, và tức là không hẳn như thế. Và Chúa nói là không, cứ để đấy, và ngài chấp nhận để như thế là chết, chết thối rồi. Và chính lúc đấy thì Thiên Chúa nói bây giờ thì tôi làm được rồi, bây giờ thì đến lúc tôi làm đấy. Và Thiên Chúa, anh chị em, cái câu này là khó, mà chỉ có cách trả lời là Thiên Chúa có ý của ngài, thế thôi. Và Thiên Chúa không có cái bổn phận phải đi theo, chạy theo những ước muốn của chúng ta. Mà chuyện này là khó chịu lắm ấy. Suốt đời chúng ta trong tư cách như là người tín hữu, anh chị em còn gặp chuyện này rất nhiều lần. Với anh chị em luôn luôn xin ơn ấy, báo nên xin ơn Chúa phải là đây cái chỗ không dạ không. Tôi có kiểu khác và ngài có kiểu khác. Và cụ thể làm gì có hai chị em mà lại muốn em mình nó chết, chả có ai muốn như thế đâu. Nhưng mà Chúa không, tôi chấp nhận như vậy, được không? Đó, anh chịu không? Thế thì bây giờ phần này của tôi mới bắt đầu hay lên, ban này mới bắt đầu hay lên. Đó là anh chị em hỏi, này, thưa cha, như thế Chúa có ích kỷ không? Chúa có tìm mình không? Chúa cứ lúc nào cũng chu chu chấm chấm đi tìm vinh quang cho mình không? Đây là câu trả lời này hay này anh chị em. Thứ nhất là Chúa đã chấp nhận để cho anh này chết, đồng ý, nhưng đã cho anh ấy sống, ông ý. Và đấy là ước mơ của hai bà chị. Hai bà chị thì muốn cho em ấy gì đó, mặc dù là tôi đồng ý là họ phải trải qua dây 4 ngày tẻ tua, có đúng không nào? Nếu chết 4 ngày thì là thất vọng ê chề, và có lẽ giận Chúa trong bụng là giận lắm. Thế nó cứ vừa mới gặp Chúa là nói thầy mà không ở đây thì nó không có chuyện gì hết, thầy cứ đi thế, hay là thế cũng không chịu trở về ngay, bây giờ mới về còn làm được cái gì nữa đấy, thế đấy chẳng hạn. Nhưng mà ở đây như vậy anh chị em thấy, thứ nhất là ước mơ của hai chị em là hoàn toàn bình thường, thì anh mới khỏi thì giờ là chết, bây giờ sống lại thì cũng khỏi vậy, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu ai nói với tôi, nói với chị anh chị em rằng Chúa như vậy là ích kỷ lắm á, thì lúc nãy có nhiều người đã trả lời cho biết rằng Đức Giêsu không hề ích kỷ trong chuyện này, không hề ích kỷ, cứ đòi làm phép lạ để cho người ta mình được vinh quang rồi người ta tin mình. Đức Giêsu không hề ích kỷ, chỉ nói một câu là anh chị em biết ngay, lúc nãy ông đã nói rồi, cái việc chữa hoàn sinh Lazaro này, cho Lazaro sự sống này, Giêsu phải trả giá bằng cái chết, thế thôi. Và anh chị em đừng quên thầy Tô-ma của tôi, thầy ấy, các thầy đã nói với Đức Giêsu nói thôi bây giờ tụi mình đi về, thì các thầy bảo ấy chết, sao thầy đi về lại cái chỗ này, Người ta định làm thịt thầy mà thầy lại đi vòng về để làm gì? Đấy. Đức Giêsu không về ngay, vậy mà vẫn đi về cái chỗ mà đúng là chỗ chết của mình. Chỗ đấy là Jerusalem, chỗ chết còn đâu nữa. Và vẫn trở lại cái chỗ mà người ta có thể nuốt mình. Và cũng chính vì Đức Giêsu đã chữa bệnh cho anh này, hoàn sinh anh này, mà người ta lại càng bực hơn. Những người muốn giết Đức Giêsu là đúng là để thêm một cái cớ nữa. Và có vẻ ghen tị, thấy người ta ùa theo Đức Giêsu. Nhất là người ta còn tò mò để xem cái anh này, nó chết 4 ngày giờ mặt nó làm sao, nó có bị méo không? 4 ngày là mặt nó méo rồi, đấy, hư hỏng hết rồi. Thế mà bây giờ lại sống như thế. Họ đến và như thế nếu quần chúng đông đảo hâm mộ, và như thế lại đưa đến Giêsu để cái người ban sự sống, thì chính người ấy sẽ bị giết vì đã ban sự sống. Đức Giêsu đã chữa cho anh này, hoàn sinh anh này với cái giá treo cổ, anh chị em thấy không? Đấy, thành ra tuy là mới đọc thì mình thấy có vẻ như là tìm vinh quang cho Chúa Cha này thế khác rồi, làm phép lạ này thì tiếng tăm hơn. Không ạ, đấy không phải là vấn đề. Vâng, thì đa chỉ nói với anh chị em, và anh chị em biết qua cái phép lạ này thì Đức Giêsu mới nói được câu này: thầy là sự sống lại và là sự sống. Đấy, và câu ấy trở nên đáng tin. Anh chị em hiểu không nào? Và bây giờ thì dễ chấp nhận hơn. Như vậy anh chị em thấy tôi phải nói câu này, bởi mấy câu sau nó cũng giống câu này, thành ra đỡ tốn giờ hơn. Vâng, như thế anh chị em thấy câu này tế nhị đấy nhé. Câu này tế nhị, bởi vì có những triết gia, có những người suy nghĩ họ không có thể chịu đựng được cái chuyện là để cho một người chết để cho người khác được vinh quang. Họ không chịu được cái đó, đối với họ là không thể chấp nhận được.